Một chiều tháng 5 năm 2017, tại tỉnh An Huy của Trung Quốc, một bé trai chưa đầy tháng bỗng khóc không ngừng, bỏ bú suốt 2 tiếng, khiến cả gia đình hoang mang. Đúng lúc đó, gia đình ông Lưu nhận được một tin báo. Cậu em song sinh đã bị bỏ rơi tại bệnh viện ở Nam Kinh. Cậu bé này bị bệnh và đã bị bà mình âm thầm bỏ rơi trong lúc đưa đi khám. Sau sự cố, ông Lưu tâm sự: như thể có sợi dây cách cảm giữa hai bé, mà tôi tin đó chính là cú điện thoại của bà gọi tới. Thật kỳ diệu. Sợi dây thần giao cách cảm ông Lưu cảm nhận giữa hai đứa con song sinh không phải là câu chuyện riêng của gia đình ông. Tháng 3 năm 2009, Gemma Hutchins, một thiếu nữ người Anh 15 tuổi, bỗng có linh cảm mạnh mẽ rằng em gái của mình là Lini đang gặp nguy hiểm. Cảm giác đó đã thôi thúc Gemma chạy ngay vào phòng tắm. Cô phát hiện Lini đã bất tỉnh, chìm dưới làn nước. Không chút do dự, Gemma đã kéo em lên, thực hiện hô hấp nhân tạo và may mắn cứu sống Lini. Theo lời Gemma kể lại, đột nhiên tôi có cảm giác mình cần đi tìm Lini. Giống như có một giọng nói bên tai bảo rằng em con đang cần con.
Okay, I'm going to see how your twin telepathy works without looking at each other.
Our twins, hold up one arm.
Okay, ready?
Gần đây trên TikTok, thử thách Twin Telepathy Challenge, thử thách thần giao cách cảm song sinh đã trở nên thịnh hành. Trong thử thách này, hai anh chị em sinh đôi đứng ở hai phía đối diện của một cánh cửa, hoàn toàn không nhìn thấy nhau. Khi cha mẹ lần lượt yêu cầu các hành động như giơ một cánh tay bất kỳ, giơ một con số bất kỳ, hay nhảy múa một điệu bất kỳ, nhiều cặp song sinh vô thức thực hiện y hệt nhau dù không hề có sự trao đổi. Tuy chưa có bằng chứng khoa học khẳng định song sinh có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm hay cảm nhận được sự kiện xảy ra với người kia, hiện tượng này từ lâu đã trở thành một chủ đề bí ẩn và thu hút sự tò mò của nhiều người. Vậy, có các giả thuyết nào có thể lý giải cho hiện tượng này? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu hiện tượng thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh là gì. Thần giao cách cảm được định nghĩa là sự giao tiếp giữa tâm trí này với tâm trí kia mà không sử dụng bất kỳ kênh cảm giác hoặc tương tác vật lý nào của con người. Thuật ngữ này được Frederick W.H. Myers, người sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh, đặt ra vào năm 1882. Nói dễ hiểu, đó là một sự giao tiếp giữa não bộ với nhau. Theo CBS, có đến 57% người Mỹ tin rằng hiện tượng thần giao cách cảm thực sự tồn tại. Nhiều người tin rằng đó là một hiện tượng huyền bí, rất khó để giải thích về cách con người giao tiếp nhưng lại không có bất kỳ sự can thiệp nào của ngôn ngữ. Thần giao cách cảm thường được nhắc đến nhiều nhất trong các trường hợp như các cặp song sinh hay mối quan hệ mẹ con. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Lynn Chirkax, nhà phân tích di truyền thuộc khoa nghiên cứu song sinh tại Đại học King London, Anh, một trong 5 cặp song sinh cùng trứng và một trong 10 cặp song sinh khác trứng đã trải nghiệm một số dạng thần giao cách cảm. Khảo sát cho thấy 39% cặp song sinh nói rằng có thể và 15% nói rằng chắc chắn đã có trải nghiệm thần giao cách cảm. Ở các cặp song sinh, một số cặp cho biết họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Đây là một trong những ví dụ phổ biến nhất về thần giao cách cảm. Vận động viên Olympic người Anh Mo Farah từng kể trong cuốn hồi ký Twin Ambitions về người anh em song sinh Hassan rằng bất cứ khi nào Hassan buồn hay không khỏe, tôi sẽ cảm nhận được điều đó. Ngược lại, Hassan cũng có thể biết khi có điều gì đó không ổn với tôi, cậu ấy sẽ gọi ngay cho tôi hoặc tôi gọi ngay cho cậu ấy. Ngoài ra, một số cặp song sinh cho biết có sự tương đồng trong suy nghĩ và hành động, như cặp song sinh Jim Twins ở Ohio bị chia cắt ngay sau khi sinh nhưng có điểm tương đồng kỳ lạ. Cả hai được cha mẹ nuôi đặt tên là James. Họ cùng làm phó cảnh sát trưởng, lái cùng một loại xe, kết hôn với phụ nữ tên là Linda, ly hôn rồi cưới một người tên là Betty. Họ đặt tên con trai của mình gần giống nhau. Một tên là James Allen và hai là James Allen thêm một chữ cái L ở giữa. Cả hai đều có chú chó cưng tên là Toy. Họ cùng thường xuyên đi nghỉ ở cùng một bãi biển tại Florida. Cả hai từng bị đau đầu căng thẳng ở tuổi 18 và cùng tăng 10kg vào cùng một thời điểm. Những trùng hợp này khiến nhiều người tin vào sợi dây liên kết vô hình giữa các cặp song sinh. Vậy, đã có những nghiên cứu nào chứng minh sự tồn tại của thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh? Để chứng minh hiện tượng này, năm 2013, tiến sĩ Adrian Parker tại Đại học Gothenburg, Thụy Điển và cộng sự của mình là Christian Jessens, Đại học Copenhagen, Đan Mạch đã công bố nghiên cứu thí điểm được thực hiện ở London, Anh trên trang web Science Direct. Bốn cặp song sinh cùng trứng được tách ra. Sau đó, một người được cho tiếp xúc với các yếu tố bất ngờ như cảnh chén đĩa rơi hay chạm vào vật nóng để xem người song sinh còn lại có phản ứng gì không. Nếu họ phản ứng trong vòng 15 giây, điều đó được tính là kết nối đồng bộ. Kết quả không đủ mạnh để khẳng định hiện tượng thần giao cách cảm, nhưng có một cặp song sinh thể hiện kết quả đáng chú ý. Một nghiên cứu khác tại Thụy Điển công bố trên tạp chí Explore vào năm 2024 đã kiểm tra liệu xem cặp song sinh có thể cảm nhận tín hiệu từ nhau không khi một người gặp kích thích bất ngờ. Có 14 cặp song sinh tham gia, một người được tiếp xúc với kích thích bất ngờ, người còn lại là người nhận, họ không biết gì và chỉ được theo dõi phản ứng điện trên da. Cả hai được đặt vào phòng riêng biệt, không có cách nào giao tiếp được trực tiếp. Đội ngũ đã lặp lại cuộc nghiên cứu này 3 lần, song chỉ một lần cho thấy sự khác biệt đáng kể so với sự ngẫu nhiên. Điều này gợi ý rằng có thể tồn tại một tín hiệu thật giữa các cặp song sinh, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định chắc chắn. Kết quả cho thấy sự tương đồng giữa các cặp song sinh có thể đến từ những yếu tố khác như sở thích chung về màu sắc, hình dạng thay vì thần giao cách cảm. Vậy, có những giả thuyết nào lý giải cho hiện tượng thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh? Đầu tiên, sự đồng điệu giữa các cặp song sinh có thể là do cùng bộ gen. Đây cũng là lý do được cho là thuyết phục nhất. Giáo sư Nancy Segal, chuyên gia nghiên cứu về song sinh cho rằng sự đồng điệu mà nhiều cặp song sinh trải qua thực chất có thể bắt nguồn từ sự tương đồng về mặt di truyền, đặc biệt là song sinh cùng trứng. Tiến sĩ Segal cho biết, những cặp song sinh cùng trứng có thể đạt kết quả cao hơn trong một số bài kiểm tra về thần giao cách cảm hơn là song sinh khác trứng. Lý do là vì họ có cấu trúc gen giống hệt nhau, trong khi song sinh khác trứng chỉ có mức độ giống nhau như anh chị em thông thường. Song sinh cùng trứng là một trứng được thụ tinh rồi tách ra thành hai phôi. Vì có chung bộ gen, họ thường có ngoại hình giống nhau. Còn song sinh khác trứng nghĩa là hai trứng riêng biệt được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau. Họ có thể cũng không giống nhau hơn anh chị em ruột thông thường. Ở trường hợp nhiều cặp song sinh cùng trứng có khả năng đọc suy nghĩ của nhau, như chọn cùng một bộ trang phục, trả lời giống hệt nhau trong bài kiểm tra, điều này có thể được giải thích bằng gen chung, khiến họ có sở thích tương tự và bị thu hút bởi những người, những địa điểm, những sự kiện giống nhau. Theo Vox, khi hai người có cùng DNA lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, mức độ tương đồng của họ là rất lớn. Các chuyên gia đã khẳng định điểm giống nhau giữa song sinh chỉ phản ánh sự tương đồng trong suy nghĩ, chứ không phải một mối liên kết bí ẩn nào. Dù giới khoa học bác bỏ ý tưởng về một khả năng thần bí, một số chuyên gia đã đưa ra cách lý giải khoa học hơn về hiện tượng này. Thay vì gọi nó là thần giao cách cảm, họ dùng thuật ngữ hiệu ứng phản chiếu hoặc mô hình hóa hành vi. Và chúng ta đến với giả thuyết thứ hai. Theo lý thuyết này, những người có mối liên kết chặt chẽ thường vô thức tiếp nhận các tín hiệu từ nhau và bắt chước chúng. Điều này giúp họ có thể đoán được cảm xúc và hành động của đối phương. Ngoài ra, nhiều người tin rằng đây là biểu hiện của một sự gắn kết cảm xúc sâu sắc, có thể tạo ra những phản ứng thể chất như cảm thấy đau khi người anh chị em song sinh của mình bị thương. Thực tế, những cặp song sinh thường dành phần lớn cuộc đời bên nhau. Họ cùng lớn lên, học cùng trường, có chung bạn bè và thói quen. Điều này có thể giải thích tại sao họ hiểu nhau đến vậy. Theo Psychology Today, các cặp song sinh chia sẻ một sự gắn kết đặc biệt và không thể thay thế, tạo nên mối liên kết suốt đời và hình thành bản sắc riêng biệt. Quãng thời gian sống chung trong bụng mẹ là nền tảng cho sự giao tiếp không lời và nhu cầu gần gũi. Sự thoải mái khi ở bên nhau giúp họ duy trì cảm giác gắn kết này trong suốt cuộc đời. Ricardo Ainslie, giáo sư tâm lý tại Đại học Texas ở Austin, củng cố cho quan điểm trên khi cho rằng môi trường cũng đóng vai trò quan trọng dẫn đến sự đồng điệu giữa các cặp song sinh. Họ lớn lên trong cùng một bối cảnh phát triển. Điều này tạo ra một sự gắn kết mạnh mẽ. Vì vậy, song sinh sẽ luôn có một kiểu thân mật đặc biệt mà anh chị em bình thường không có. Theo Tammy Stramuth, nhà tâm lý học và đồng sáng lập Viện Tâm lý học Trẻ em, mặc dù có rất nhiều bằng chứng doanh thoại, nhưng các nghiên cứu khoa học vẫn chưa thể xác nhận hiện tượng này. Một số người cảm nhận khi anh chị em song sinh gặp khủng hoảng hoặc vô tình làm những việc giống nhau dù ở xa. Nhưng điều này cũng xảy ra với anh chị em không song sinh hoặc đơn giản là bạn thân. Với những trường hợp song sinh qua đời cùng lúc, điều này có thể lý giải rằng khi tuổi đã cao, việc họ qua đời gần nhau là điều dễ hiểu. Nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng như tim mạch có yếu tố di truyền. Vì vậy, song sinh có thể có tỷ lệ qua đời ở cùng độ tuổi cao hơn so với người khác. Một cách giải thích khác là do căng thẳng, mất người thân là cú sốc lớn có thể gây đau buồn tột độ và dẫn đến cơn đau tim nguy hiểm cho người song sinh còn lại. Với câu chuyện của Gemma Hutchins, có cảm giác rằng em gái mình, Lini, đang gặp nguy hiểm mà tôi đã kể ở đầu. Thực chất, Lini trước đó đã từng nhiều lần bị co giật và gia đình cô đã được cảnh báo phải theo dõi sát sao. Khi biết rằng em gái có tiền sử động kinh và đang tắm một mình, một tình huống nguy hiểm, việc Gemma trở nên lo lắng khi không nghe thấy tiếng động từ phòng tắm là điều hợp lý. Và chúng ta không cần thần giao cách cảm để giải thích tình huống này. Bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình cũng có thể có phản ứng tương tự. Dù những câu chuyện về thần giao cách cảm giữa song sinh thu hút nhiều sự chú ý, nhưng với khoảng 100 triệu cặp song sinh trên thế giới, phần lớn không trải qua hiện tượng này. Nếu thực sự tồn tại một liên kết tâm linh đặc biệt, lẽ ra phải có hàng triệu trường hợp đáng kinh ngạc, chứ không chỉ có một số ít như vậy. Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào đáng tin cậy khẳng định khả năng ngoại cảm giữa các cặp song sinh với nhau. Và podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.